là con một đồng nghĩa phải cáng đáng toàn bộ gánh nặng tài chính, trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ và công việc gia đình.
Có một cái Tết, ba với mẹ em gặp tai nạn, mẹ em phải cắt bỏ một ngón chân. Bố thì vừa bệnh, vừa phải chảy máu đầu, không biết là mình nên đi bên cạnh ai hay là mình nên đẩy ai để vô cái phòng cấp cứu đó.
Áp lực con một khiến cho họ gồng mình trong cô độc, hy sinh sự nghiệp và cuộc sống để làm tròn trách nhiệm người con.
Khi mà nhìn qua mấy cái giường bệnh kế bên á, thì có anh em họ vô họ thay phiên nhau. Thì lúc đó là tôi cũng tự trách mình là ủa tại sao lại đẻ có mình này? Kiểu như nó mệt mỏi á.
Quý vị đang nghe VN Express hôm nay. Là con một trong một gia đình mà bố mẹ đều đã bước qua tuổi 70. Minh Hiếu, 31 tuổi, Thành phố Hồ Chí Minh phải xin nghỉ phép liên tục trong 3 năm qua kể từ khi bố đổ bệnh, còn mẹ cũng ngày càng già yếu.
Cũng không có anh chị em trong nhà để mà gánh đỡ giùm, cho nên là tôi phải gánh đỡ một mình. Kể về tiền bạc nè, đôi lúc phải nghỉ việc, vô viện để chăm ba. Lúc đó là công việc cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều. Rồi tiền bạc tiết kiệm của tôi thì cũng đã đi hết rồi. Mẹ cũng lớn tuổi, cũng không thể nào mà để cho mẹ ở chổng hoài được. Thì một tuần tôi phải dành ra khoảng tầm từ 2 tới 3 ngày, thậm chí là 4 ngày để mà vô bệnh viện thay thế mẹ ở bên cạnh ba. Cái tần suất mà tôi xin việc thì dần dần nó sẽ tăng lên, do là tôi muốn vô thay mẹ tôi nhiều hơn. Hoặc là buổi chiều là tôi phải về sớm chạy qua bệnh viện, và tôi cũng không có thời gian để mà tắm rửa. Nhưng mà vô trong bệnh viện thì làm có cái nhà vệ sinh, thì tôi có thể làm thay đồ trong đó hoặc là lau mình trong đó.
Tủi thân khi nhìn thấy những người nằm chung bệnh viện với bố mình có đông con cái đến thăm nom, Minh Hiếu vẫn tự nhủ phải cố gắng, vì sinh ra anh đã ý thức được trách nhiệm trụ cột trong gia đình.
Tốn sức á, giống như là cái xác không hồn vậy á. Nhưng mà mình cứ nghĩ về ba của mình đang nằm trong đó thì mình lại được tiếp thêm sức mạnh á, để mà mình có thể là tiếp tục đi làm về, cứ chạy vô, đi làm về chạy vô. Lên công ty cũng bị ngủ gục. Đôi lúc thì cũng kiểu như là nản á, khi mà nhìn qua mấy cái giường bệnh kế bên á, thì có anh em họ vô họ thay phiên nhau. Thì lúc đó là tôi cũng tự trách mình là ủa tại sao lại đẻ có mình này? Kiểu như nó mệt mỏi á. Lúc đó là tôi đang làm công việc là chăm sóc khách hàng á, cho nên á là cái việc ca kíp nó nghĩ là khó, người khác để thay ca cho tôi á. Được một thời gian á thì làm bị ảnh hưởng công việc rất là nhiều, cho nên là sếp cũng có nói chuyện với tôi và mọi người cũng thông cảm, ba bệnh cho nên là phải nghỉ để video chăm. Tôi cũng thấy rất là ái ngại. Rồi sau đó thì 6 tháng tôi cũng chủ động xin nghỉ luôn, tập trung hết và thời gian để cho ba mình. Nếu mà có anh chị em trong nhà thì mọi người sẽ chia nhau được những cái gánh nặng đó. Còn đối với con một á, thì làm tất cả mọi cái nó sẽ đè nặng hết. Mẹ tôi bây giờ á, là cũng 70 tuổi mà cứ phải ở trong bệnh viện ngủ qua đêm để chăm ba như vậy á. Làm con thì không thể nào mà không suy nghĩ được.
Tương tự Minh Hiếu, Ngọc Quý 24 tuổi Thành phố Hồ Chí Minh đã sớm trở thành trụ cột kinh tế chính trong gia đình khi bố mẹ đã bắt đầu lớn tuổi, lại thêm nhiều bệnh tật.
Có một cái Tết, ba với mẹ em gặp tai nạn. Lúc đó là mẹ em phải cắt bỏ một ngón chân. Bố thì vừa bệnh, vừa phải chảy máu đầu. Còn mẹ thì lại dập hết một ngón chân để cắt. Thì lúc đó em chạy vô bệnh viện, em chỉ là một bên đứng cấp cứu, mà một bên là bố, một bên là mẹ, mà hai người lại. Mẹ em thì phải đi phẫu thuật liền. Còn bố em thì chịu đau không nổi, tại vì đang bệnh nữa. Không biết là mình nên đi bên cạnh ai hay là mình nên đẩy ai để vô cái phòng cấp cứu đó. Lúc đó em có nói với mọi người là em chỉ hy vọng là giống như là có anh chị em bên cạnh, thì lúc mà ba mẹ mình có vấn đề gì đó thì mình không có nói xui, nhưng mà lỡ một ngày đó mà cả hai người đều bị thì sẽ có con ở bên cạnh đó, chứ không phải là con mình phải suy nghĩ là mình nên bỏ người này hay là bỏ người kia để chăm sóc. Hiện tại bây giờ là ba với mẹ đều không có đi làm, chỉ có một mình em đi làm thôi, và em phải lo cho những cái thu nhập hàng tháng của ba với mẹ, tại vì mẹ thì hiện tại là ở bên cạnh ba 24/24. Ba thì bây giờ đã yếu rồi, còn không thấy đường, và một tuần phải đi chợ 3 lần.
Xu hướng ngại đẻ, sinh ít ngày càng nghiêm trọng ở nhiều thành phố lớn. Trong lễ tổng kết công tác dân số năm 2023 diễn ra mới đây, ông Mai Trung Sơn, Cục Dân số cho biết, giảm sinh là xu hướng toàn cầu, nhưng Việt Nam nhanh hơn thế giới và ngày càng rõ nét. Những năm trước, mỗi phụ nữ thành thị sinh hơn 1,7 con, song 2 năm gần đây, mức sinh xuống còn dưới 1,7. Ở nông thôn, mức sinh năm nay ước tính cũng xuống dưới mức sinh thay thế. Hai khu vực đáng báo động là vùng Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long, khi mức sinh tiếp tục xuống sâu khoảng 1,5 con một phụ nữ. Trong 3 năm qua, một số địa phương vẫn có xu hướng tiếp tục giảm sâu như Bạc Liêu, Hậu Giang, Bến Tre, Bình Dương, cá biệt là Thành phố Hồ Chí Minh giảm còn 1,32 con trên một phụ nữ. Tiến sĩ Khuất Thu Hồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội cho rằng, đứa trẻ con một được cha mẹ dồn tất cả tình yêu thương, nhưng sự kỳ vọng của gia đình lên chúng cũng cao hơn. Ngay từ nhỏ, áp lực đã dần hình thành trong Ngọc Quý, bởi cô hiểu được rằng mọi tình yêu thương bố mẹ đều đã dồn hết cho cô.
Nhà em thì bố mẹ cũng hơi kỳ vọng là con cái con mình phải học thiệt là giỏi, phải đứng nhất lớp, hoặc là phải đạt được giải này giải kia. Đặc biệt là tại vì nhà em có một cái là bên nội em thì anh chị sẽ học rất là giỏi, anh chị được giải gì đó thì em cũng phải cố gắng để được giải đó, để ba mẹ em sẽ không có buồn, không có kiểu là không có bị tủi đó với những cái người họ hàng á. Cấp 3 khi mà đi thi chuyển cấp thì có một bị hơi áp lực, bởi vì con của bác mình, con của cô mình thì đã đậu cái chuyển cấp đó rồi, đậu vô trường chuyên rồi, trong khi con của bố mẹ mình thì không biết là có đậu hay không. Rồi bố mẹ cũng sẽ buồn là tại vì người ta đậu mà tại sao con mình không đậu. Thi thì học tài hy vọng mà, nhưng mà chắc là em bị áp lực rất là nhiều, bởi vì nếu mà em không đậu thì em nghĩ là bố mẹ em sẽ buồn.
Con một thường không có anh chị em để chia sẻ trách nhiệm chăm sóc cha mẹ già. Điều này có thể gây ra tác động tiêu cực cả về mặt cảm xúc và tài chính. Một nghiên cứu của Hiệp hội những người Mỹ đã nghỉ hưu cho thấy, con một phải trả một phần đáng kể chi phí cho việc chăm sóc cha mẹ già bằng tiền tiết kiệm của mình, trung bình là 7.200 đô la Mỹ, tương đương gần 180 triệu đồng một năm. Số thành viên trong gia đình sẵn sàng đảm nhận vai trò chăm sóc ngày càng ít đi. Năm 2010, cứ mỗi người từ 80 tuổi trở lên thì có 7 người có thể đảm nhận trách nhiệm chăm sóc, nhưng đến năm 2020, con số này ước tính sẽ chỉ còn 4, theo Hiệp hội những người Mỹ đã nghỉ hưu. Gánh áp lực phải một mình chăm sóc bố mẹ già, nhiều người trẻ ngại tiến đến hôn nhân vì lo sợ rơi vào tình cảnh của thế hệ bánh mì kẹp, vừa phải chăm sóc bố mẹ già và con nhỏ. Ở tuổi 31, Minh Hiếu vẫn chưa sẵn sàng cho việc yêu đương và hôn nhân vì lo sợ sẽ đặt gánh nặng lên vai người bạn đời của mình.
Bây giờ tôi phải cố gắng kiếm tiền để dành tiết kiệm để mà sau này có thể làm có một khoản nữa, lỡ mẹ tôi đau ốm hay là tôi đau ốm hay là mẹ tôi mất như thế nào đó, sau này tôi còn phải cưới vợ nữa. Cho nên là bây giờ tôi đang trong cái quá trình build lại từ đầu á. Cho nên bây giờ nếu mà cô nào mà kiểu như là quen tôi á thì sẽ rất là thiệt thòi cho cô đó. Tại vì là bây giờ tôi cũng đâu có gì đâu, tiền tiết kiệm không có, về tài chính nè, rồi về trách nhiệm phụng dưỡng chăm sóc. Rồi sau này nếu mà bố mẹ mất rồi mình cũng phải có trách nhiệm là thờ cúng.
Bên cạnh đó, với nhiều áp lực từ sự kỳ vọng, truyền thống gia đình, nhiều người trẻ đắn đo với việc sống thật với mong muốn và nhu cầu của mình chỉ vì là con một. Quốc Hưng, 22 tuổi, là con một và là cháu đích tôn của dòng họ, băn khoăn không biết nói như thế nào với bố mẹ suốt nhiều năm qua, kể từ khi hiểu được xu hướng tính dục của mình.
Thực ra như em thì em thuộc cộng đồng LGBT ấy. Mặc dù em thì em cũng rất muốn có con, nhưng mà em thì em chưa come out với gia đình. Thì đương nhiên theo một lẽ bình thường đó là gia đình sẽ luôn nghĩ mình là một người con trai bình thường, sẽ đến tuổi lấy vợ và sẽ có con. Tức là em vẫn đang kiểu chưa có ý định là sẽ come out trong thời gian này, nhưng mà em cũng vẫn luôn không biết là liệu giải pháp nào mới là giải pháp hiệu quả để cho, nhưng mà em cũng không biết là mình sẽ nên làm gì.
Theo tiến sĩ Khuất Thu Hồng, để hạn chế các gia đình chỉ sinh một con, các nhà làm chính sách cần xây dựng chính sách xã hội hợp lý, xây dựng cơ sở vật chất công chất lượng hơn, giá rẻ hơn, đầu tư cho trẻ em. Ngoài ra, trong các gia đình phải chia sẻ việc nhà, chăm sóc con bình đẳng. Đối diện với việc bố mẹ ngày càng già yếu, Ngọc Quý nói cảm thấy biết ơn thay vì luôn nghĩ về áp lực để thực hiện tốt trách nhiệm của một người con trong gia đình neo người.
Nhờ những cái đó thì hiện tại em mới tốt hơn. Nghĩa là có khi nhà quá giàu hay là ba mẹ quá đầy đủ thì em lại không phải là cái người cố gắng như hiện tại bây giờ.
Còn Quốc Hưng cho biết sẽ luôn có cách để cân đối những kỳ vọng của các thế hệ trước và bản thân, dù việc này có thể sẽ rất khó khăn.
Và dù sao thì em vẫn luôn tin là bố mẹ thì vẫn sẽ là bố mẹ của mình. Gia đình vẫn sẽ luôn là gia đình của mình. Nếu như mình đủ bình tĩnh, đủ bản lĩnh thì mình sẽ giải quyết và kiểm soát được thôi. Còn nếu như mà mình cứ tập trung quá nhiều về cái cảm xúc của mình mà quên đi cái trách nhiệm với gia đình, với bố mẹ thì lúc đấy thì rất khó để bố mẹ có thể dễ dàng chấp nhận được cái tư tưởng của mình. Nên là trong tương lai em vẫn luôn cố gắng để nếu như mà đến một thời điểm nào đấy cảm thấy phù hợp thì em sẽ giải quyết được cái vấn đề về việc nối dõi tông đường của bố mẹ em.
Quý vị vừa nghe Venice Fest hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.